Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 16 tháng 8 năm 2003. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau tu học trong buổi chiều nay. Chiều nay chúng tôi xin được tiếp tục cái đề tài, đó là phần quy y tăng. Lần trước chúng ta đang học tới ba việc mà được gọi là nằm trong thập thiện đạo á. Đó là gì? Bố thí, phóng sanh, bố thí, thanh tịnh. Là bởi vì sau khi chúng ta đã nhận ra được chúng sanh đều có Phật tánh, thì lúc bây giờ sẽ không bao giờ có sự sai phạm về ba giới sát, đạo, dâm. Mà như vậy thì nếu ba giới đó chúng ta trong cái lúc mà chưa thể nhập được pháp thân á, thì mình khó giữ gìn được, vì mình còn chấp ở trên cái thân giả tạm cũng như cái tâm sanh diệt của mình. Chính vì vậy chúng ta phải có cái thứ lớp để mà tu tập. Thì sự thứ lớp tu tập đó chính là chúng ta sử dụng là các cái thiện pháp. Các cái thiện pháp mà chúng tôi đã trình bày với quý vị, tuy rằng các thiện pháp này thì như là 10 điều lành để chúng ta đối trị lại với 10 điều ác, nhưng mà bên trong đó thì khi chúng ta nghiên cứu từng cái bước tu tập một, thì chúng tôi đều mở rộng cho quý vị thấy đi tới cái chỗ là chúng ta đạt tới được cái cứu cánh của nó. Thì lần trước chúng ta đã học xong cái phần phóng sanh, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp ở cái phần bố thí. Bố thí thì trước hết chúng tôi xin định nghĩa để cho toàn thể đại chúng hiểu chữ bố thí. Bố thí lâu nay thì chúng ta hiểu một cái nghĩa là chung chung, đó là mình giúp đỡ, mình buông bỏ ra. Chữ bố có nghĩa là khắp, thí có nghĩa là buông bỏ. Vì vậy bố thí có nghĩa là chúng ta mình buông bỏ, mà buông bỏ khắp hết thì mới gọi là bố thí. Lâu nay sự bố thí đó thì chúng ta đều có ở trong một cái điều kiện. Điều kiện đó là gì? Những việc làm của mình, ví dụ mình giúp đỡ về mặt nào đó, tài chánh, tiền của đó, tiền của hoặc giả là những cái vật thực, hoặc giả là kế tiếp nữa, thì chúng ta đi dần tới sự giúp đỡ về những hiểu biết, những kiến thức vân vân, thì cũng được gọi là bố thí. Thì chắc hẳn là đại chúng cũng nhớ tại sao chúng ta cũng mang những của cải của mình đem ra, tức là thí bỏ. Thí bỏ thì có nghĩa là mình không có chấp nó là sở hữu của mình nữa, nhưng mà nếu mình dâng lên á thì mình gọi là cúng. Mà mình giúp đỡ với những cái người mà ở dưới á thì gọi là thí. Điều này để chúng nhớ cái từ này cho. Bây giờ như quý vị giúp đỡ cho người nghèo thì chúng ta nói là thực hành hạnh bố thí. Nhưng mà nếu chúng ta giúp đỡ cho chư tăng á, giúp đỡ cho chư tăng hoặc giả là mang nghĩa là dâng lên á, thì thí dụ dâng lên cho cúng dường tam bảo hoặc giả là phụng dưỡng cha mẹ, thì những phần đó thì chúng ta sự dâng cúng nghĩa là buông bỏ đó được gọi là cúng dường. Thì cái phần này lý do là do cái chỗ nghĩa là cái hai cái trường hợp nó ở vào nghĩa là những cái hoàn cảnh nó khác nhau, tuy rằng sự việc thì giống, nhưng mà một bên thì chúng ta chỉ buông ra, tức là mình thí cho cái người nghĩa là dưới, giúp đỡ cho người dưới thì chúng ta gọi là thí. Còn hãy chúng ta cũng buông ra nhưng mà dâng lên thì gọi là cúng. Chúng tôi mở rộng thêm cái chỗ này để cho quý vị hiểu nghĩa là trong cái trường hợp đó, nó hai cái từ đó thì sự việc nó giống nhau, nhưng mà do xuất phát từ cái tâm của mình nó khác nhau, thành ra chính vì vậy mà nó có những cái ảnh hưởng ở bên ngoài cái cách để mà diễn đạt cái hành vi đó. Thì giờ chúng tôi xin phép đi vào nội dung của cái hạnh nguyện bố thí này. Thì qua cái định nghĩa chúng ta biết rằng Bố có nghĩa là khắp hết, thí là buông ra. Như vậy thì buông ra, mà buông như thế nào cho nó được khắp hết. Lâu nay chúng ta cũng đã có thực hiện cái hạnh này và cũng được gọi là bố thí, khi chúng ta giúp đỡ cho người nghèo khó, hoặc giả là chúng ta giúp đỡ cho những cái trường hợp những người hoạn nạn, hoặc những trường hợp gì đó vân vân, thì trong những trường hợp đó cũng được nôm na gọi là bố thí. Nhưng mà xét cho kỹ thì đôi lúc chúng ta thấy sự buông bỏ đó nó chỉ là từng phần thôi, chứ nó không thể nào gọi là khắp hết được, nó không có đạt tới cái sự nghĩa là sâu rộng một cách nghĩa là tột cùng đó. Thì hôm nay trong đề tài này chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, để rồi sau cùng thì dù là quý vị làm cái hạnh nguyện bố thí này trong ở cái chừng mực nào đó, với một những cái gì nghĩa là tài vật chúng ta có rất là giới hạn, hay là những cái hiểu biết của mình cũng còn trong giới hạn, nhưng mà quan trọng là khi chúng ta dụng được cái tâm thì nó cái việc thực hiện cái hạnh nguyện này nó cũng sẽ đi tới cái chỗ cùng khắp. Thì chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chiều nay. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng, cái bài bố thí này chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ đại chúng cũng không lấy làm xa lạ. Những vị nào mà đã có học những cái bài Phật pháp căn bản thì chúng ta biết rằng bố thí là gồm có mấy phần: tài thí nè, pháp thí nè, vô úy thí nè. Đó, tức là gồm có nghĩa là ba loại bố thí. Thì như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu vào từng phần của cái hành nguyện bố thí này. Tài thí, tài thí đây tức là nói về cái của cải, cái gì mà chúng ta có được, nghĩa là làm cái sở hữu của mình. Thí dụ bây giờ tài sản, của cải vật chất, hoặc giả là những cái phẩm thực phẩm, hoặc giả là kể cả cái thân mạng của mình cũng là cái tài sản của mình. Như vậy thì cái phần tài sản mà khi quý vị đem ra để giúp đỡ, để giúp đỡ cho cái người mà cần thiết, hoặc giúp đỡ trong những cái trường hợp nào đó, hoặc giả là chúng ta đem cái của cải đó, đem cái sở hữu của mình ra để mà trang rãi cho người khác, thì đó hành nguyện đó được gọi là bố thí. Thì cái tài sản đó chúng tôi xin được phân chia ra hai để cho quý vị nhớ, là gồm có nội và ngoại. Thì tại sao gọi là tài sản nội? Nội tức là ở bên trong, ngoại là ở bên ngoài. Những cái gì mà được gọi là nội đó là những cái gì ở trong phần thân thể của chúng ta. Thí dụ bây giờ quý vị nghĩa là hiến máu cho người bệnh, hoặc giả là gần đây y học chúng ta đã tiến bộ, quý vị có thể hiến những cái bộ phận cơ thể của mình để mà giúp đỡ cho những cái người bệnh đang cần thiết để thay thế đó. Thì như vậy tức là những gì ở trong thân của chúng ta mà chúng ta hiến, chúng ta giúp đỡ bố thí, thì cái đó gọi là nội tài. Như vậy thì chúng tôi xin nhắc lại, cái phần nội tài đây chủ yếu là người ta nhắm tới cái thân của mình. Cái thân của quý vị nghĩa là đang có mà quý vị chia sẻ được, tức là ví dụ như chúng ta hiến máu nè, hoặc giả là chúng ta giúp cho người mà một cái quả thận mà mình vẫn còn sống sót, sống được đó. Ví dụ y học ngày hôm nay thì đã làm cái việc đó. Thì những trường hợp chúng ta làm như vậy đó thì có nghĩa là đã hiến một bộ phận cơ thể của mình, thì gọi là nội tài. Còn nếu quý vị giúp đỡ những cái của cải vật chất, ví dụ tiền bạc, những cái tài sản quý báu, hoặc giả là phẩm vật vân vân đó, thì khi chúng ta giúp đỡ như vậy, giúp cho người nghèo, giúp cho những cái người nghĩa là gặp hoàn cảnh khó khăn, thì sự giúp đỡ đó là những của cải, mà cái của cải đó là nó không phải là ở trong cái thân của mình, thì cái phần đó người ta gọi là ngoại tài. Như vậy thì khi chúng ta giúp đỡ của cải vật chất á, là nó có nghĩa là về đưa nói về cái phần tài, thì có hai phần gọi là nội tài và ngoại tài. Thì như trường hợp lâu nay chúng ta đã có thực hành cái hạnh bố thí, thì hẳn nhiên thường quý vị thực hành cái hạnh bố thí ở ngoại tài thì nhiều, vì ít nhiều gì người con Phật thì chúng ta cũng phát triển cái lòng từ bi, phát triển cái hạnh nghĩa là bố thí để chúng ta chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Do đó mình giúp đỡ về cái ngoại tài thì đã có thực hiện, còn cái nội tài thì thỉnh thoảng, ví dụ có những ai đã đi làm cái công việc hiến máu, hoặc giả là làm những công việc gì đó mà nó có ảnh hưởng tới cái phần cơ thể của mình đó, thì chúng ta gọi là nội tài. Thì ở đây một cái điều mà lâu nay quý Phật tử chắc cũng thường hay nghe, chúng ta bố thí mà bố thí như thế nào đừng có để nó gọi là dính mắc, mà cái một cái thuật ngữ rất là chuyên dùng là gọi là tam luân không tịch. Tam luân không tịch, làm sao ba vòng tròn, chữ luân là vòng tròn, ba vòng tròn mà đều lặng lẽ hết, không có nghĩa là bị xáo động. Thì ba vòng tròn đó là tượng trưng cho gì? Đó là khi chúng ta làm cái hạnh nguyện bố thí thì mình sẽ thấy rằng có việc mình làm nè, tức là có người thí và có người nhận cái sự bố thí đó, là hai rồi phải không? Và có của cải, tức là mình thấy có cái đem ra cái của gì đó để mà bố thí, thì cái đó gọi là tam luân, tức là ba món: người thí, người nhận thí và của bố thí. Khi chúng ta còn khởi nhận ba cái này thì chưa gọi là không tịch, mà làm sao khi chúng ta thực hiện cái sự bố thí đó mà cả ba cái hình ảnh này nè đều vắng lặng hết, tức là mình không có câu chấp vào những cái hình ảnh này. Ví dụ không thấy rằng mình là cái người là thực hiện cái hạnh bố thí, tức là thường chúng ta làm cái việc bố thí thì chúng ta vui, nhưng mà trong cái vui đó đó là mình thấy mình làm ra cái chuyện phước lành, mình làm ra cái phước báo. Và thầm thầm lâu nay cái hạnh nguyện bố thí của chúng ta đó, nó đều có cái điều kiện là vì nghĩ tới phước báo tương lai, nghĩ tới một sự an vui nào đó do cái việc làm của mình, do đó mà chúng ta có một giống như là ngầm có một cái sự trao đổi ở đâu đó, có một sự đánh đổi. Tôi thí ngày hôm nay tôi giúp đỡ cho người nghèo, tôi giúp đỡ cho những cái người hoạn nạn, có nghĩa là để cái đời sống an vui của tôi được nó là kéo dài hơn, hoặc giả là được có điều kiện hơn. Thì nếu chúng ta vừa khởi cái tâm mà để làm cái công việc bố thí đó, thì công việc bố thí đó không gọi là tam luân không tịnh được. Vì tại sao vậy? Vì nó đã có cái khởi động ở trong đó rồi, có cái sự rằng nghĩa là chắc mắc là thấy mình là người cho và có người nhận cho. Và hẳn nhiên nếu đã có người nhận cho thì phải có cái của để cho rồi, đúng chưa? Phải có cái của để cho đó. Như vậy thì xét lại, lâu nay chúng ta là người Phật tử, tức là thực hành theo cái giáo lý, sự dạy dỗ của Phật, và gần nhất đó là thầy tổ của mình. Nhưng mà khi chúng ta thực hành cái hạnh bố thí thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái lời dạy đó một cách nghĩa là tuyệt đối. Vì thầm thầm khi chúng ta làm cái công việc bố thí thì vẫn bị ba cái vòng tròn này nè, nó khởi, nghĩa là khởi ở trong tâm của mình, tức là ba hình ảnh này vẫn dấy động trong tâm của chúng ta. Người thí, người nhận thí và của thí. Thế thì bây giờ quý vị suy ngẫm coi làm sao để chúng ta thực hành hạnh bố thí mà không có ba hình ảnh này, dễ hay khó? Bởi vì có nhiều vị sẽ nói dạ cũng chắc cũng hồi đầu thì khó, nhưng mà rồi thì cũng dễ thôi. Là ví dụ bây giờ nghĩa là mình làm mà mình đừng có chấp mắt, rồi lâu ngày nó quen đi rồi thành ra mọi cái việc làm bố thí đó thì cũng là bình thường, không có gì phải sao động. Vậy chúng ta nghe thì nó dễ, nhưng mà thực tế á, thì khi quý vị mà bắt đầu vào cái hạnh bố thí á, là thực hành cái hạnh bố thí, thì thường chúng ta có những cái tâm niệm nghĩa là rất là sao động chứ không phải đơn giản đâu. Lúc đầu thì nếu cái tìm hiểu Phật pháp của chúng ta chưa sâu thì chúng ta sẽ nghĩ tới những cái phước báo, nghĩ tới những cái điều kiện của cái việc làm đó. Tức là bây giờ quý vị thí thì nó sẽ có cái là cái nhân, thì nó sẽ cho mình cái quả tốt đẹp. Bởi vì chúng ta tin vào nhân quả mà. Hoặc giả là bây giờ trước mắt tôi giúp cho cái người đó qua được một cái cơn hoạn nạn thì thấy họ mừng, thấy họ qua được cái cơn khổ thì thấy có kết quả chưa? Thì có kết quả. Thì cho dù quý vị không nghĩ rằng nghĩa là cái này nó sẽ mang tới cái một cái quả báo tốt đẹp cho mình về tài sản, về những cái của cải vật chất sau này, nhưng mà trước mắt á, cái gọi là mà nó khiến cho chúng ta có thể nghĩa là cũng có được một cái niềm vui, nghĩa là trước mắt nhẹ nhàng, đó là ta thấy người qua được cái cơn đau khổ. Nhờ cái sự bố thí của mình, nhờ cái sự giúp đỡ của mình mà người đã qua được cái cơn hoạn nạn, nghĩa là có được cái niềm vui, thì họ vui mình cũng thấy vui. Thì cái điều này lâu nay hình như là chúng ta dễ dàng chấp nhận cái việc này. Mặc dù trước đây á, thì khi quý vị làm cái công việc bố thí thì cứ nghĩ tới là mình sẽ có cái quả báo sau này. Hôm nay tôi giúp một thì tôi sẽ được cái quả là 10. Mà cái này đôi lúc chính kể cả tăng ni cũng khuyên mình nữa, phải không nào? Quý vị cố gắng nghĩa là phát tâm làm hạnh bố thí rồi này kia đó, hôm nay ta gieo một nghĩa là đời sau ta hưởng 10, hưởng 100, nghe cái thành ra mình thích. Thì cái mà chúng ta làm cái hạnh nguyện bố thí mà được nghĩa là ca ngợi, được tán thán như vậy, thì cái hạnh nguyện bố thí đó là gì? Thầm thầm ở bên trong là giống như có một cái cuộc đánh đổi vậy, phải không? Một ra 10, một ra 100. Cho nên nghĩa là cái này chúng ta đã có một cái sự tính toán ở trong đó. Gửi ngân hàng thì một ra 5 thôi, còn này ra 10, ra 100, lần thành ra mình thấy mình chịu làm hơn. Thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, cái giai đoạn này ở trong chúng ta có thể đã đi qua rồi. Hôm nay chúng ta không có còn làm cái hạnh nguyện bố thí mà mới với một cái tâm trạng như vậy nữa. Nhưng mà chắc chắn là cái điều mà tế nhị hơn, nhẹ nhàng hơn như chúng tôi vừa nói với quý vị, là quý vị làm cái hạnh bố thí mà thấy người vui, thấy người qua được cái cơn khổ, thì tự nhiên trong cái vui đó chúng ta cũng có cái ảnh hưởng, chúng ta cũng thấy nghĩa là có được nghĩa là một cái sự an ủi, một cái sự hạnh phúc đến với mình, đúng chưa? Ngày hôm nay là quý vị còn mang cái tâm trạng này. Thế thì nếu đem đi đem nhờ cái việc làm vừa kể đó mà đối chiếu với tam luân không tịch đó, thì chúng ta có tịch chưa, hay là nó vẫn là động thôi? Là bởi vì thật sự khi chúng ta làm cái việc đó thì tự nhiên thì nó cũng phát sinh ra người vui vẻ, người cảm tạ mình, hay là cho dù người ta không cảm tạ, chúng ta có thể có được một cái sức nhẫn chịu, nghĩa là sâu hơn cái chỗ tu của mình, nghĩa là nó có tiến bộ hơn. Là ta chỉ cần nghĩa là làm công việc bố thí đó mà người có cảm ơn hay không cảm ơn mình không màng, nhưng mà chắc chắn là vẫn có một cái niềm vui len lỏi ở trong tâm mình, vì mình thấy rằng cái việc đó là việc nghĩa là tốt, việc nghĩa là làm như vậy là nó phù hợp với cái tu tập của người Phật tử. Và như vậy thì xin thưa, cho tới cái chỗ đó rất là vi tế rồi mà chúng ta vẫn thấy rằng tam luân vẫn chưa có tịch, thế thì làm sao để tam luân không tịch đây? Đó, làm sao để được tam luân không tịch đây? Đôi lúc quý vị có thực hiện cái này rồi mà chúng ta lại không ngờ. Đó, thí dụ bây giờ tam luân không tịch, chúng tôi quay trở lại bố thí, có nghĩa là buông bỏ cái gì mà mình đang có, buông bỏ một cách nghĩa là được nghĩa là tới cái chỗ cùng khóc. Như vậy nếu chúng ta suy nghĩ qua một cái cách khác thì phải chăng rằng cái gì mình đang có sở hữu mà mình đừng sở hữu thì là sao? Thì đã là buông bỏ rồi chứ gì nữa. Đó, tức là cái gì chúng ta có quyền sở hữu mà chúng ta không sở hữu nó thì tức là quý vị đã buông ra được rồi đó. Thì chính cái đó là thí mà nhiều khi mình lại không ngờ. Có những cái câu chuyện chúng tôi đã có dẫn chứng, ví dụ như các vị Phật tử buôn bán ngoài chợ với cái tài ba của mình, thì hôm nay mình bán cái mặt hàng này, nếu mình bán tới chiều thì sẽ có rất nhiều những người mua cái mặt hàng của mình, vì cái tài năng của mình khéo léo, vì cái cửa hàng của mình nó có cái sức hấp dẫn. Do đó nếu mà trọn ngày đó ta có thể có cả 100 người đến mua hàng của mình. Nhưng mà quý vị chỉ bán tới trưa thôi, rồi chiều nghỉ ở nhà để học giáo lý, hay là đi lên chùa nghe pháp. Thành ra chiều nay coi như là chúng ta không có màng gì tới chuyện buôn bán nữa hết á. Thì như vậy quý vị có biết rằng chiều nay quý vị đã bố thí chưa? Bởi vì nếu chiều nay á mà chúng ta vẫn động lòng ngồi lại ở chợ để buôn bán tiếp á, thì chúng ta sẽ thêm được 30 người, 40 người mua hàng của mình. Còn chiều nay quý vị dứt khoát không ngồi lại ở chợ, quý vị đến đây nghĩa là để nghe pháp, thì 30-40 người đó họ có cái nhu cầu đó, họ sẽ phải mua hàng của bạn đồng nghiệp của mình. Thấy chưa nè? Đó, do như vậy hình như là chúng ta không có làm cái chuyện bố thí. Nhưng mà nếu chiều nay mà quý vị vẫn khởi lòng tham ngồi lại ở tại cái cửa hàng của mình, thì quý vị sẽ có thêm 30-40 người đến mua hàng của quý vị, thì bạn đồng nghiệp của quý vị sẽ mất cái mối đó rồi. Rõ ràng là bởi vì cái mãi lực ở thị trường của chúng ta không phải là nó vô cùng vô tận, nó có một cái giới hạn của nó, không mua bên này thì mua bên kia thôi. À, vì cái nhu cầu của người ta như vậy, thì nếu hôm nay chúng ta đã dám dọn dẹp nghĩa là không có thèm bán cái chiều nay để mà mình tới chùa mình nghe pháp, thì quý vị đã bố thí nghĩa là cái buổi bán chiều nay cho người bạn đồng nghiệp của quý vị. À, như vậy thấy rõ chưa nào? Mà nãy giờ có ai biết rằng mình bố thí không? Nếu quý vị hoàn toàn không biết mình bố thí thì dạ thưa, cái đó là tam luân không tịnh đó. Bởi vì người thí cũng không thấy, kẻ nhận thí cũng không thấy, của cải thí cũng không thấy luôn. Nhưng mà có không? Có thí chưa? Sau khi quý vị nghe chúng tôi phân tích thì rõ ràng đây là một cái việc thí. Nhiều khi bây giờ sực nhớ lại phải biết gì, nãy con ở chợ con bán tiếp. Nhưng mà chúng ta đã dám từ bỏ nó. Như vậy thì quý vị đã làm cái hạnh nguyện bố thí mà mình không hề có một cái mảy may động tâm gì về cái chỗ hạnh nguyện bố thí đó hết, thì chính đó là quý vị mà đã đạt được cái hạnh nguyện bố thí ở trong tam luân không tịch. Như vậy thì trở lại từ một cái việc chúng tôi phân tích ra, cái gì mà chúng ta đang có quyền sở hữu mà chúng ta không sở hữu nó thì tức là quý vị đã bố thí, mà bố thí nghĩa là một cách vắng lặng, không hề khởi một cái niệm là thấy tôi đã thí cái gì đó, không có. Chỉ cần chúng ta dứt được lòng, có nghĩa là hạn chế lòng tham, thì bố thí nó phát sinh ra, tự nó phát sinh ra, mình không hề có một cái khởi niệm. Còn lâu nay chúng ta muốn làm hạnh nguyện bố thí, chúng ta khởi niệm á, thì khi quý vị khởi niệm bố thí á, thì mình phải có sao? Có cái niệm tạo tác vô. Ví dụ như là lỡ trong túi của mình mà không có tiền thì quý vị có làm bố thí được không? đâu có làm bố thí được, đâu có thể nào thực hành hạnh bố thí được. Như vậy thì muốn là thực hành hạnh bố thí thì chúng ta phải tìm cách như thế nào đó, cái túi của mình nó đầy tiền, tức là nó có tiền, có của cải thì chúng ta mới bố thí được. Hoặc giả như nếu là nội tài, quý vị nghe là ốm mo gầy mòn bệnh tật tối ngày thì có thể nào thí được một cái phần nào ở trong cơ thể của mình không? Có đâu có thể nào làm được. Như vậy thì muốn làm cái hạnh nguyện bố thí mà như lâu nay chúng ta đã hiểu thì rõ ràng quý vị đã có điều kiện qua lại, phải có cái gì sẵn ở trong túi mình, ở trong nghĩa là thuộc sở hữu của mình thì mình đem ra, nghĩa là mình giúp đỡ, mình đem ra mình buông bỏ nó đó thì mới gọi là bố thí được. Còn tới đây rồi thì quý vị có cần không? Ví dụ chiều nay quý vị nghĩa là chỉ cần nghĩa là đến chùa nghe pháp, không tham gia nghĩa là cái công việc làm ăn tiếp nữa. Chiều nay chúng ta bỏ cái công việc làm ăn của mình thì như vậy chúng ta tới đây rõ ràng là không hề có một cái ấn tượng, nghĩa là một cái niệm khởi nào về cái chỗ bố thí hết, mà cũng không cần phải để dành. Tôi phải bố thí là tôi phải để dành cái gì đó rồi tôi mới cho ai, rồi tôi cho cái gì. Thì chiều nay hoàn toàn quý vị đã thực hành hạnh bố thí mà không hề có những vấn đề này nó nổi lên ở trong tâm mình. Chúng ta vẫn thấy rằng mình chỉ là người Phật tử hôm nay tới chùa nghe pháp thôi, chứ không thấy mình thực hành cái hạnh bố thí gì hết, mà quý vị đã thực hành hạnh bố thí rồi. Thế chưa nào? Như vậy thì so sánh cái hạnh bố thí mà chúng ta phải có vào rồi mới có ra với cái hạnh bố thí này thì cái nào sẽ là thật sự mang tới lợi ích, nghĩa là lớn lao cho cái nhân quần này. Bây giờ quý vị thấy xã hội trong cái cuộc sống của chúng ta đau khổ chỉ vì cái lòng tham của con người, phải không nào? Thành ra bây giờ á, nếu mà chúng ta tham nghĩa là vơ vét vào cho nhiều, để rồi nghĩa là mình nghe nói là nhân quả, cho nên phải giữ gìn, muốn giữ gìn cái phước báo của mình thì mình lại phải làm cái công việc bố thí. Vét vô thì 10, thí ra chưa tới được 1 nữa. Thành ra như vậy thì vẫn còn có lời mà, chứ còn gì. Như vậy thì cái việc bố thí này chúng ta chưa chắc gì đã tận tình gọi là buông khắp á, tức là thật sự là bố đó, bố có nghĩa là khắp hết. Chưa chắc gì chúng ta đã thí khắp hết, vì mình chỉ thí được có 1/10 thôi hay là 1% thôi à. Phải không nào? Còn bây giờ nếu bây giờ quý vị dứt được lòng tham, chúng ta không có nghĩa là khởi những cái lòng tham cầu ở trong cái cuộc sống này, thì chính cái lúc mà chúng ta tu tập được cái chỗ ít lòng tham á, thì chúng ta đã mang tới cái hạnh phúc cho bản thân mình, vì mình không bị cái lửa tham dục nó thiêu đốt mình. Cái thứ hai, do chúng ta không tham á, thì như vậy người chung quanh của mình đã hưởng được cái chỗ không tham của mình. Quý vị tham thì làm khổ người, làm khổ gia đình của mình. Còn khi chúng ta không tham á, thì rõ ràng là hạnh phúc, nghĩa là những cái an vui đã đến với người chung quanh của mình. Mà nhiều khi chúng ta đâu có biết mình đã đem an vui đến cho người đâu, khi chúng ta không tham. Còn nếu bây giờ quý vị tham á, là có đôi lúc chúng ta đã làm đau khổ cho người và cho cả bản thân mình á. Rõ ràng khi quý Phật tử nghĩa là khởi một cái niệm tham lên rồi thì niệm tham nó cứ thiêu đốt mình hoài, nó đòi hỏi mình là phải tìm cho bằng được cái đó, lấy cái đó về cho mình được thì mình mới hả dạ. Còn nếu chưa lấy được á, thì cái lửa tham cứ thiêu đốt chúng ta mãi. Mà như vậy nó đã thiêu đốt làm cho mình bất an, làm cho mình khổ sở, thì đối với người khác cũng vậy. Đôi lúc cái người đó hoặc người khác họ cũng muốn giữ cái đó, họ cũng muốn giữ cái của cải đó, họ cũng muốn giữ những cái gì mà họ thích thú đó, mà chúng ta đọt ở trên cái tay của họ, thì như vậy là quý vị đã làm đó cho người đau khổ. Chúng tôi lấy ví dụ trở lại cái chuyện ở ngoài chợ. Chiều nay quý vị đi học, đi nghe pháp, cho nên chúng ta không tham gia vào cái thị trường, thì cái người bạn đồng nghiệp của mình mừng hay là buồn? Chắc có lẽ thấy mình không bán buôn gì đó họ buồn lắm à, phải không? Hay là họ mừng? Nếu họ mừng như vậy thì chúng ta biết rõ ràng rồi, khi mình dừng, mình bớt tham là đã có người vui rồi đó. Là bởi vì chiều nay không có mình là đối thủ, cho nên họ bán là một cách nghĩa là được nhiều người đến mua, họ mừng lắm. Mà như vậy thì quý vị thấy không? Quý vị chỉ dừng lại cái lòng tham của mình, chiều nay tôi không tham gia, không nghĩa là ham thích, nghĩa là buôn bán nữa, mà dành một buổi để đến chùa đi học Phật pháp, thì không những nghĩa là mình có cái lợi đến đây chúng ta ngồi nghe Phật pháp, thì so với một buổi bán, nhiều khi quý vị đã biết Phật pháp rồi thì biết rằng như vậy đâu có lỗ lã gì đâu, phải không nào? Nhưng mà ngược lại thì cái người bạn đồng nghiệp mừng lắm, người bạn đồng nghiệp của mình mừng lắm, chiều nay không có cái bà đó là tôi bán khỏe rồi đó. Bởi vì có bà là bà chen lấn dữ lắm, nghĩa là cái tài năng nói năng giới thiệu quảng cáo của bà hay quá đi, cho nên tôi thiệt thòi. Vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, chữ bố thí chúng ta hiểu trên một cái nghĩa cao hơn. Nghĩa thông thường thì lâu nay chúng ta đã có biết và có thực hiện rồi, có nghĩa là có của cải thì chúng ta mới đem ra bố thí được. Thì không bao giờ quý vị có thể đạt được tam luân không tịnh đâu. Mặc dù cho dù chúng ta dụng công tu tập cỡ nào, nó mình làm nhưng mà mình không chấp, dễ gì không chấp, bởi vì cái gì mà nó vừa có bốn dáng thôi là đã có chấp rồi. Hoặc giả là bây giờ thấy là đồng bào mình gặp một cái tai nạn gì đó, họa hoạn gì đó, chúng ta khởi cái tâm nghĩa là đi làm cái công tác cứu trợ, thì vừa khởi tâm là có động chưa? Nghĩ tới là thương rồi, thương thì tức là có động tâm, mà có động tâm thì bây giờ mình muốn làm cái công việc đó thì phải sao? Phải kêu gọi người này, kêu gọi người kia, tức là làm sao có của cải thì mới đi thực hiện được cái công tác cứu trợ đó. Thành ra làm sao gọi là làm những công việc này mà gọi là tam luân thông tịnh được, đúng chưa? Dù cái công việc đó thì rất là chính đáng, chúng ta là người Phật tử là phải có những cái hạnh nguyện như thế này, nhưng mà khi làm cái công việc này thì quý vị vẫn có tam luân, nghĩa là không thể nào mà quán lặng được, vẫn thấy là mình phải có của để mình đi bố thí nè, rồi mình là cái người chủ trương nè, kêu gọi nè, rồi phải có những cái người nghĩa là nhận cái của cải đó, ta tới mà ta trao cho một cái người mà không phải đối tượng là nghèo khó gặp hoạn nạn thì mình tức không? Dạ tức lắm ạ. Ngày xưa chúng tôi đã đi làm cái này rồi, thí dụ nghĩa là đọc cái danh sách kêu ra thấy ủa sao đâu có nghèo khó gì đâu, đâu có phải là cái người mà tệ đâu mà sao lại nhận cái của bố thí này hay là nhận cái cứu trợ này, cái tự nhiên trong lòng của mình cũng thấy mình không ổn. Cho nên ta làm những cái công việc đó thì cho dù quý vị có đạt tới cái đỉnh cao là hằng vắng lặng, hằng thông chấp mắt, nhưng mà trước những cái gì mắt thấy tai nghe thì tâm thức của chúng ta vẫn có những cái khởi niệm, những cái khởi niệm thì nếu khéo tu thì về nhà chúng ta chuyển hóa nó đi thì thôi, tức là vọng tưởng dấy lên mình buông bỏ. Còn nếu chưa khéo tu á thì đó là những cái manh mún mà có thể sau này làm tổn giảm tới cái lòng bố thí của quý vị, có không? Ngày xưa khi chúng tôi đi làm cái công tác cứu trợ rồi cái gặp một vài cái bất như ý, cái sau này nó thôi không đi nữa, không đi nữa, bị người ta lợi dụng, bị người ta thế này thế nọ, cái họ là thấy phiền não không đi. Thì một khi mình đã thấy rằng bị phiền não rồi, hoặc giả là mình có một cái gì so đo ở trong tâm của mình rồi, thì đó do cái hình ảnh của cái lần trước nó còn tồn động ở trong tâm thức của mình, cho nên khiến cho mình không thể nào nghĩa là thực hành cái hạnh nguyện bố thí hay là đi làm cái công việc cứu trợ này được một cách nghĩa là tự nhiên nữa, hoặc giả là đúng cái tinh thần của người con Phật là chia sẻ khi những cái hoạn nạn khó khăn đến với cái người chung quanh của mình. Vâng, như vậy thì bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị, khi chúng ta nâng cái việc bố thí này lên một cái cấp cao hơn là hãy biết hạn chế lòng tham, tức là làm sao cho cái lòng tham của chúng ta đừng có phát triển á, thì có nghĩa là quý vị đã bố thí rồi. Như vậy cái hạnh nguyện này ở cái bước này thì chúng ta dụng công cho bản thân mình nhiều hơn, làm sao chúng ta chuyển hóa được những cái tâm tham của mình, đừng để cho cái tâm tham của mình nó lẫy lừng. Thì một, khi quý vị không tham thì ít tham thì nó bớt khổ, và ít tham thì là không những bớt khổ cho mình mà làm cho giúp cho người chung quanh cũng giảm bớt đi cái đau khổ, vì không phải là do từ cái lòng tham của mình nó khuấy động lên đó. Thì đến đây rồi thì quý vị thấy nếu chúng ta thực hành được cái chỗ này là bớt lại, làm giảm bớt đi, nghĩa là hoặc chuyển hóa được cái tâm tham của mình, thì quý vị đã thực hành hạnh bố thí. Mà trong cái này á là rõ ràng là thể hiện được tam luân không tịch. Tam luân không tịch, quý vị không thấy nghĩa là mình thí cái gì hết á, mình chỉ thấy mình ít tham thôi. Rồi không thấy nghĩa là gì? Không thấy nghĩa là cái người nào đã nhận cái sự thí của mình, và cũng không biết mình thí cái của gì nữa. Ví dụ chiều nay quý huynh đệ ngồi đây, quý vị thí của gì đây? Đâu biết mình thí của gì. Mình chỉ thấy rằng là mình tới đây mình đi nghĩa là tu học thôi. Còn những cái việc gì đó lâu nay trong mình đã tham gia vào cái sinh hoạt thị trường, là tham gia những cái sinh hoạt này nọ trong cái đời sống xã hội, thì chiều nay tạm thời chúng ta ngừng lại thôi. Chỉ có vậy, đơn giản sức chỉ có ngừng lại thôi mà chúng ta đã làm được cái công việc bố thí. Rồi bây giờ chúng ta đi sâu vào chút xíu nữa nha, bắt đầu chúng ta nghiên cứu cái hành bố thí này. Vừa rồi thì chúng tôi đã trình bày với quý vị, khi quý vị nghe là không dừng lại những cái hành vi tham lam của mình thì có nghĩa là chúng ta đã thực hành được cái hạnh bố thí. Và cái hạnh bố thí đó nếu chúng ta xét cho kỹ thì nó là thuộc về cái thí gì? Nó là ngoại tài, đúng không? Ví dụ chiều nay nghĩa là quý vị không tham gia thị trường thì rõ ràng chúng ta không có lấy đã thí cái mối lợi của mình cho người khác. Rồi thôi, như vậy thì chúng ta biết cái đó là chỉ là cái ngoại tài. Còn ở trong kinh điển đôi lúc á, quý vị nghe nói là ngày xưa tiền thân của Đức Phật còn tu hạnh, nghĩa là Bồ Tát hay là những cái hạnh nguyện của tiền thân của Ngài đó, thì Ngài bố thí ngày nào là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể thì thôi bây giờ nếu nói tới cái phần bố thí đó thì chúng ta biết cái đó là nội tài rồi. rồi thí luôn cả vợ con thành quách, tiền của này kia đó, thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu nghiệm coi ở trong kinh điển đã có đề cập tới, mà thường quý vị tụng kinh Pháp Hoa hay là tụng những cái bộ kinh Đại Thừa đó là mới có nói tới cái chỗ này. Thường hay nhắc nhở là Đức Phật khi xưa tiền thân của Ngài đã có những cái hạnh nguyện này. Thì hôm nay nếu chúng ta y kinh mà chúng ta tu tập á, thì quý vị sẽ thấy nó có vấn đề gì xảy ra. Bởi vì nãy giờ thì chúng ta nói rằng sau khi tìm hiểu qua cái phần bố thí ngoại tài và nội tài, thì những cái phần mà Đức Phật thí về của cải, tiền thân của Ngài mà Ngài thí về của cải, hay là Ngài thí về cái gì mà nó thuộc về cái tài vật á, thì cái điều đó chúng ta thấy dễ nghe. Mà nói cả thí cả vợ con, thế thì ngày hôm nay á, nếu đời sống chúng ta mà chúng ta thí vợ con cái kiểu đó, pháp luật có chấp nhận không? Có cho phép không? Dạ làm sao được, phải không nào? Đó, mà hơn nữa đó, vợ con là cái quyền sở hữu rồi, đâu có phải là thuộc về của mình. Mà tại sao mình lại được lại thí? Ở đây có vị nào mà có vợ rồi dám tuyên bố nói bây giờ tôi bố thí vợ tôi đó, có được không? Nghe có được không? Đâu có được phải không quý vị? Rõ ràng là không biết là cái luật lệ ngày xưa thì ra sao ấy, nhưng mà ngày nay nếu mà chúng ta y kinh mà tu tập ấy, thì chỗ này là chắc ông Phật cũng bị quan, mà mình thì đi ở tù. Là tại vì mình làm cái việc không hợp với luật pháp. Thế thì đây chúng ta phải nâng lên ở cái cấp thứ nhì đó, tức là hồi nãy chúng tôi vừa nói với quý vị, người không có vợ con thì tức là đã thí vợ con. Là tại sao vậy? Nếu chúng tôi không phải là một thầy tu, chúng tôi là một cái người bình thường như quý vị, thì có quyền cưới vợ không? Có quyền không? Được phép cưới vợ chứ, luật pháp cho một vợ một chồng mà. Như vậy là mình có ở trong cái chỗ được luật pháp cho phép. Nhưng mà hôm nay không có một người nữ nào là sở hữu của mình, thì như vậy thì tức là đã thí rồi. Tức là không hề sở hữu một người nữ nào ở trong cái gia đình của mình. Thì đó, tức là quý vị thấy là không nhận một người đó, thì tức là người đó thuộc về ai? Một người nào đó, tức là sẽ là vợ của một người nào đó. Thì như vậy, ở đây xin nhắc lại, nếu chúng ta nâng lên ở cái hiểu ở lần thứ nhì đó, tức là cái mức bố thí ở lần chúng tôi vừa kể đó, thì phải soi lại nơi chính nội tâm của mình. Thì đây không có những cái thân bằng sở hữu ở bên ngoài, thì đó là chúng ta đã gọi là thí, tức là không vợ không con, thì tức là đã thí vợ thí con. Rồi bây giờ nói tới thí nghĩa là mắt tai mũi lưỡi, thì bây giờ ngày hôm nay với những cái này thì chúng ta thấy cũng có chỗ hợp lý, là bởi vì có những cái cơ phận, những bộ phận của cơ thể mình mà khi chúng ta giúp đỡ cho người để cho người qua được những cái cơn tật bệnh gì đó thì cũng đã được chấp nhận. Nhưng mà ngày xưa cái thời mà của Đức Phật còn ở trong những cái tiền thân á, thì cái việc này mình thấy không có hợp lý, là bởi vì thí mắt có nghĩa là móc mắt ra, thí tai tức là cắt cái lỗ tai ra, vân vân. Thì không lẽ chúng ta tự hủy hoại cái thân thể của mình sao? Ở đây nó có cái ẩn chứa một cái lý sâu. Khi mắt chúng ta thấy một cái vật gì đó mà chúng ta khởi lòng tham, nhưng mà nếu ngay lúc bây giờ quý vị biết quý vị khởi lòng tham mà có mắt thì như mù đi, thì nó còn tham không? Ta vừa thấy một cái vật chất nào đó mà mình ưa thích, rồi cái mình khởi lòng tham, thì khi khởi lòng tham như vậy lập tức nghe là mình chuyển hóa cái niệm tham đó đi, coi như có mắt mà như mù. Bởi vì ngay lúc bây giờ mình coi như mình không thấy cái món đó nữa, mình không thấy món đó thì có nghĩa là thí con mắt rồi. Đó, thì tới đây thì quý vị mới bắt đầu thấy rằng nói tới thí mắt tai mũi lưỡi, ta tưởng đâu là cái chuyện đó là khó làm và cái chuyện này nó không thực tế. Hóa ra là ở trong này nó có một cái ẩn dụ để cho chúng ta tu hành. Mắt ta thấy, tai ta nghe, mũi ta ngửi, miệng ta nếm, nhưng mà tất cả những cái gì ta tiếp xúc đó mà không làm cho cái tâm của mình nó bị quấy rối lên, tức là nó không dẫn cho cái tham sân si của mình lẫy lừng lên, thì lúc bây giờ là quý vị đã thực hành được cái chỗ bố thí mắt tai mũi lưỡi. Và nếu chúng ta trở lại một chút nữa thì có nghĩa là sáu căn không dính với sáu trần, thì chính là quý vị đã thực hành hạnh bố thí mắt tai mũi lưỡi, chứ không phải là phải đợi móc mắt ra cho nó mù, rồi cắt cái lỗ tai cho nó điếc, không có. Chúng ta vẫn để mắt đó, mà mắt thấy mà không động tâm thì tức là coi như không có mắt. Tai nghe tiếng mà không động lòng thì có tai mà cũng như điếc, đúng chưa? Như vậy thì gọi là thí. Đấy, vậy thì đến đây rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái phần bố thí này là nó dần dần nó đi vào tới cái chỗ gì rất là thầm lặng. Nãy giờ quý vị có thấy mình thí gì được không? Không có, nó vẫn nằm trong tam luân không tịch hoàn toàn. Nhưng mà tới đây thì quý vị thấy cái lợi lạc của sự tu hành chưa nè. Nếu chúng ta cứ phát triển cái hạnh nguyện đi bố thí bằng cách nghĩa là những cái tài vật bên ngoài, lo làm cho thật nhiều của cải, gom góp nhiều của cải để rồi chúng ta đi thực hành bố thí, nghĩa là thấy có công đức này, có phước báo kia, thì vân vân, thì những cái điều đó quý vị không bao giờ nghĩa là tiến tới được tam luân thông tịch. Còn bắt đầu chúng ta biết sử dụng, nghĩa là biết, nghĩa là tu tập hạn chế lòng tham nè, thì đó là bắt đầu đã tu tập được cái chỗ tam luân thông tịch rồi. Mình đã thực hành được cái sự bố thí mà không hề thấy nghĩa là ba hình ảnh được thể hiện. Rồi bây giờ tu tập tới cái chỗ chúng ta sử dụng cả mắt tai mũi lưỡi, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với các trần mà không dính, không dính mắt, tức là không vì những cái đó mà làm cho tâm của mình sao động. Thì đấy là quý vị đã thí mắt tai mũi lưỡi. Và tiến lên một bước nữa là phàm cái sở đời sống của chúng ta, thì chúng ta bao giờ cũng vậy, muốn có rất nhiều cái sở hữu bên mình, không những sở hữu về tài sản và sở hữu về tình cảm, về con người nữa. Mà hôm nay quý vị dám từ chối những cái này, dám từ chối những cái này thì là coi như chúng ta đã thí vợ con thành quách, nghĩa là nhà lầu xe hơi gì đó, vâng ạ. Thì nhà lầu xe hơi thì mình thấy mình dễ thí rồi, nhưng mà nói tới vợ con đồ này kia thì cái chuyện này là khó rồi, bởi vì đó là thuộc về những cái tình cảm, những sở hữu ở trong tự thân của chúng ta. Và bây giờ hỏi vậy chứ quý vị cư sĩ, quý vị có thể thực hiện được cái chỗ thí vợ thí chồng thí con không? Có không? Hay là chỉ có giới tu sĩ chúng tôi mới làm được cái việc đó? Câu chuyện lúc nãy chúng tôi dẫn chứng thì quý vị sẽ có thoáng một cái xuất hiện là như vậy thì chỉ khi nào mình xuất gia thì mình mới có là thí vợ thí chồng thí con thôi, là bởi vì lúc bấy giờ gọi là cắt ái ly gia, từ sở thân rồi thì không có dính dấp gì tới cái chuyện gia đình nữa hết á, thì mới gọi là thực hành được cái hạnh nguyện thí vợ thí con thí chồng. Còn bây giờ quý vị là cư sĩ nè, quý vị có thí được không? Tại sao chúng ta không sử dụng lại sáu căn, không dính mắt với sáu trần đó, có vợ có con có chồng, là cái người nghĩa là cùng nhau với mình có một cái duyên nghiệp nào đó, hôm nay cùng sống chung trong một cái gia đình. Nhưng mà nếu quý vị cứ ràng buộc hoài thì là đau khổ, thấy không? Rồi vợ mình đi đâu vắng chút xíu là mình chịu không nổi, mình đòi hỏi là phải có mặt ở nhà thường xuyên, hay là con mình làm cái gì đó mình và bắt là phải nghĩa là thế này thế nọ theo cái ý của mình á, thì đó là quý vị sẽ sinh ra phiền não và khổ lụy. Còn nếu bây giờ chúng ta ý thức được cái chỗ này thì chúng ta cởi mở ra, thì như vậy quý vị vẫn có một đời sống gia đình nhưng mà không hề khổ lụy. Thì dạ xin thưa với quý vị, đó là quý vị đã thực hiện được cái sự bố thí rồi đó. Thí dụ như chiều nay ông đi nghe pháp về mà ở nhà lỡ bà nấu cơm có trễ thì thôi, tại bữa nay tôi đi nghe pháp bà ở nhà bà ý y rồi bà nấu trễ. Chứ còn nếu thông thường mà chưa có tu ở chỗ này thì sao? Tại sao có bao nhiêu công việc đó mà ở nhà lo cũng không xong? Tôi đi nghe pháp là tôi tu, còn ở nhà thì phải biết lo chuyện nhà chứ. Thì đó, như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là chúng ta hơi lấn hiếp rồi. Bởi vì tại sao mình lấn hiếp? Mình thấy mình là chồng. Quý vị thấy quý vị là chồng thì về nghĩa là thấy nghĩa là vợ làm không tròn cái bổn phận ở nhà thì ta nghĩa là lên tiếng nghĩa là nạt nộ hoặc giả là phiền não. Nhẹ nhàng thì ít ra là chúng ta cũng hơi hờn mát. Thì xin thưa với quý vị, nếu hôm nay chúng ta gọi là dụng công tu tập chỗ này thì quý vị phải thực hiện cái chỗ này cho nó thấu đáo. Bởi vì người cư sĩ tại gia mà chúng ta tu tập được chỗ này á thì quý vị đã đem đạo pháp đến ở trong nhà quý vị rồi, và gia đình của quý vị bảo đảm rằng sớm muộn gì cũng sẽ có nguồn hạnh phúc an vui thôi. Bởi vì không có cái gì mà sở dĩ lâu nay á, những cái đời sống gia đình của chúng ta mà mất hạnh phúc hoặc giả là kém an vui là vì những cái chấp mắc này nè, thấy không? Chúng ta cứ ràng rịch với nhau vài, nghĩa là một người đi một người ở rồi cái gì đó thì chúng ta cứ nghĩa là hay nghĩa là phải lấy một cái thước đo nào đó. Người ví dụ bây giờ chồng ở nhà vợ đi chùa mà hãy về trễ thì chồng ở nhà cằn nhằn, và nếu mà vợ về mà thấy nhà cửa ông chồng không có chịu lo toan gì hết thì sao, chịu cũng không nổi. Thế thì tại sao chúng ta quên mất rằng nếu mà quý vị thấy coi như không có đó thì có sao đâu. Thí dụ bây giờ quý vị về mà gặp mà cái ngày không có bà vợ ở nhà thì không những về tự mình nghĩa là phải dọn dẹp nhà cửa mà còn phải lo đi nấu cơm nữa, đúng chưa nào? Mà hôm nay á về chỉ có nấu cơm trễ thôi thì mình đã cằn nhằn rồi, thì bây giờ muốn cái nào đây? Nếu thật sự chúng ta đã biết nghĩa là thực hành cái hạnh bố thí cái chỗ này đó thì quý vị về coi như không có bà ở nhà tôi cũng làm được thôi, mà bây giờ nếu có bà ở nhà bà làm trễ một chút thì tôi cũng vậy cũng tốt, thành ra không có gì phải phiền não hết. Nói tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta, nếu quý vị mọi cái quan hệ từ trong gia đình ra tới xã hội mà cái gì giúp cho chúng ta chuyển hóa được nghĩa là cái lòng tham, không còn nắm bắt cái sở hữu về cho mình, Và từ đó thì nó cũng sẽ giải, đó là giải bài cho chúng ta không có còn ở trong cột trói những cái phiền não sân si. Thì chính cái đó quý vị tu được là quý vị đã thực hành hạnh bố thí rồi. Và đến đây rồi thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu chúng ta đi tới cái cốt lõi của nhà thiền, quý vị còn nhớ không? Bản thân của chúng ta là cái gì? Vô nhất vật mà. Hôm nay quý vị biết cái con người thật của quý vị là chỗ nào chưa? Con người thật của chúng ta là cái con người mà thấy suốt hết tất cả những cái diễn biến tư tưởng của mình, những cái tình cảm, những cái gì mà mình vừa khởi, nghĩa là một cái là người đó đã thấy rồi. Thế thì người đó quý vị tính coi, có thể cân đo tính đếm được không? Không biết nặng bao nhiêu ký, không thấy hình dáng, rồi cũng không biết nghĩa là giới tính, không biết nghĩa là bằng cấp, trình độ ra sao, vân vân. Nhưng mà bây giờ nếu mà bảo rằng không có người đó không? Không có. Hôm nay thì chúng ta qua cái sự tu tập của mình rồi thì mình biết có người đó, đó là người thật của mình. Thế thì bây giờ quý vị cứ quay lại với con người thật của mình đó, tìm thử coi trong con người thật của chúng ta có được cái gì ở trong đó. Nếu có thì ngày xưa chắc chư tổ không bao giờ nói cái câu mà vô nhất vật, phải không? Thì chúng ta tìm lại con người đó, chẳng hề có một thứ gì trong đó hết. Không hề có một thứ gì trong đó hết mà người đó lại suốt biết tất cả. Nè, phải nhớ ở chỗ này nha, suốt biết tất cả. Đó. Thôi thì chỗ này nó hơi nghĩa là chúng tôi phải mượn qua một cái hình ảnh để quý vị nhìn thấy cho kỹ. Chúng ta đứng trước một cái tấm gương. Đứng trước tấm gương thì bây giờ quý vị thấy cái tấm gương một cách bình thường thôi. Nhưng mà đưa tất cả những cái vật gì á thì ở trong gương có hiện không? Có hiện không? Ví dụ quý vị đưa cái mặt của mình thì hiện cái mặt mình, đưa cái kiến thì hiện cái kiến, đưa cái gì nghĩa là đưa cái tốt nhất thì cũng hiện cái tốt nhất, đưa cái xấu nhất thì cũng hiện cái xấu nhất. Nói tóm lại, ở trên cái tấm gương đó, tốt xấu gì cũng hiện, hay dở gì cũng hiện, tất cái gì cũng hiện hết. Nhưng mà có ai lấy được cái gì trong đó ra không? Có lấy không? Ví dụ bây giờ quý vị đưa cái này thì nó có hiện lên trong gương không? Có hiện trong cái gương, nhưng mà quý vị có lấy được cái kiến ở trong cái gương đó ra không? Đà. Tại sao chúng ta không nương cái chỗ này để thấy là cái tâm của mình? Cái tâm của quý vị cũng vậy, suốt biết tất cả, mọi hành vi của chúng ta, mọi dòng tư tưởng của chúng ta, vừa lé cái gì nhỏ nhất thôi thì y cũng đã biết rồi. Nhưng mà khi chúng ta quay lại tìm y á, để coi trong y có một cái gì chứa chấp mà dữ dội vậy đó, thì không hề lấy được một vật, không hề lấy được một thứ gì ra hết. Chính vì vậy ngày xưa các vị tổ khi giác ngộ rồi đều nói là vô nhất vật. Đây xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu quý vị sống được cái tinh thần vô nhất vật, đó là mới là bố thí rốt ráo. Mà ngay đó cũng có nghĩa là cúng dường, là tới nơi tới chốn, cúng dường nghĩa là đi tới cái chỗ là hết có nói là cúng dường đó. Vì khi chúng ta sống tới cái chỗ đó rồi á, thì không hề có còn một nói tới một cái niệm tưởng tham sân si gì để mà còn chất chứa hết. Vì có chất chứa thì mới gọi là có thí. Còn bây giờ mình biết mình nghĩa là bản thể của mình là vô nhất vật mà. Thành ra như vậy, sống được tới cái chỗ đó rồi thì người đó là thí sạch. Ngày xưa các vị thiền sư hay dùng tới nghĩa là những từ nghĩa là ỉa chảy đầy đất rồi đó, là muốn ám chỉ tới đó đó. Tức là những cái người nào mà khi sống được với cái chỗ đó rồi không hề dính tới một mảy may nào, hoặc giả là những cái câu như là không có một mảnh đất để cắm dùi đó. Thì đó chính là muốn chỉ cho chúng ta sống tới cái chỗ này rồi thì quý vị nghĩa là không còn một cái gì là sở hữu hết. Không có cái gì sở hữu hết.